dẫn động trong nội dung chân thì nó đa dạng hơn. Hai cái bắp này để dành lại cái nguyên chất.
Chia mình sẽ sao quá dẫn động.
Tôi có dịp trở lại miền Tây công tác, tập huấn cho bà con nông dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Với sự nhiệt tình của một cán bộ trẻ, tôi được đáp lại bằng tấm lòng nồng hậu. Mọi người giữ tôi lại dùng bữa cơm với các món đặc sản đồng quê. Tôi cũng xắn tay áo lên cùng vào bếp với mọi người. Nhìn những cọng rau dừa căng mọng, gợi lên trong tôi nỗi nhớ quê, nhớ nhà da diết. Nhờ nguồn sản vật phong phú dồi dào mà bà con nông dân có thêm thu nhập trong suốt những tháng nước nổi. Ngoài nguồn tôm cá, còn có các loài rau đồng, rau dại cũng vươn lên xanh tốt. Mỗi người sinh ra và lớn lên ở vùng quê nước nổi đều có cho riêng mình một miền ký ức. Với tôi, rau dừa là hình ảnh thân quen, bởi nó đã gắn bó với gia đình tôi qua bao mùa nước nổi. Rau dừa có hai loại, rau dừa cơm và rau dừa trâu, đọt non đều ăn được. Nhưng rau dừa trâu có vị đắng hơn, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Loại nào cũng tốt cho sức khỏe bởi tính mát của nó.
Dừa bông súng thôi không chị?
Giờ mình thắc mắc.
Ngày trước tôi thường theo gia đình ra đồng nước nổi. Cha giăng lưới, mẹ hái rau dừa đem ra chợ bán. Thật lạ, rau dừa không khoe sắc màu rực rỡ, nhưng vẫn để nhớ để thương trong lòng tôi và biết bao người con vùng lũ. Mỗi lần ra đồng nước nổi phụ ba mẹ hái rau là chúng tôi lại được dịp tắm trên dòng nước hiền hòa. Nước ở đây rất trong và mát vì được lưu thông thường xuyên. Để thích nghi với vùng quê sông nước, chúng tôi được cha tập bơi từ khi còn rất nhỏ. Tắm đùa thỏa thích, chúng tôi lại nằm trên ghe để ngắm bầu trời bao la và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào mạn xuồng, thật thi vị bình yên. Bữa cơm trên đồng nước nổi cũng rất đơn giản. Một nắm rau dừa và một chén cá kho cùng tô cơm nguội cũng đủ cho cả nhà lót dạ bữa trưa để tiếp tục công việc trên đồng nước. Sống nhờ vào các loài đặc sản thiên nhiên mùa nước nổi nên gia đình tôi đã quen thuộc với nhiều hương vị rau đồng, ngọt, chua, đắng, chát. Chúng tôi đều nếm qua. Khi trời tắt nắng, mẹ vẫn còn lựa rau dừa để sáng kịp mang ra chợ bán. Đời mẹ là vậy, chắc chiêu dành dụm từng chút để đổi lấy những cuốn sách, quyển tập cho tôi đến trường. Mẹ bán rau theo bó, chứ không cân đo gì cả. Mẹ bán rau theo bó, chứ không cân đo gì cả. Ai mua nhiều, mẹ bớt giá cho nhanh lẹ. Mẹ nói rau mình đi hái thôi, chứ cũng không mất vốn, nên coi như lấy công làm lời, bán rẻ cho bà con mua về dùng. Bán xong buổi chợ sáng, mẹ dắt chúng tôi đi mua thêm tập sách. Mỗi lần được thêm trang sách, quyển vở là anh em tôi háo hức như được học. Tôi cảm nhận được đằng sau mùi thơm quyển vở trắng mới toanh ấy là bao giọt mồ hôi của mẹ. Hiểu được nỗi vất vả ấy, anh em chúng tôi cố gắng học hành chăm chỉ. Chỉ cần nhìn thấy chúng tôi chăm ngoan là mẹ quên hết nhọc nhằn trong cuộc sống. Dù phải sớm hôm vất vả mưu sinh, dù nỗi nhọc nhằn vẫn còn đó lẫn trong những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Bây giờ rau dừa không còn nhiều như trước, nên ở các vùng ven thành phố, người ta tận dụng mương trũng chưa canh tác để trồng rau dừa. Loài rau này có sức sống mạnh mẽ nên dễ trồng lắm, không cần phân thuốc gì cả. Chỉ chịu khó dọn cỏ cho rau có chỗ bò lan rộng là được. Thả một hai nắm rau xuống nước là một hai tuần sau, rau đã mọc lan thành từng vạt lớn. Sau khi thu hoạch đợt đầu, mỗi cọng rau được cắt ngang lại vươn lên nhiều tược non. Cắt nhiều đợt như vậy, rau dừa càng xum xuê, có rau bán quanh năm. Ngoài trời mưa lạnh mà lòng tôi vẫn được sưởi ấm bằng những kỷ niệm nơi quê nhà năm cũ. Tôi nhớ ơn mẹ ơn cha đã dày công nuôi anh em tôi lớn khôn thành người có ích cho xã hội. Thưởng thức món rau dừa vẫn hương vị quen thuộc ngày nào. Dẫu có đi đâu về đâu thì những điều bình dị nơi quê nhà vẫn luôn vương vấn trong tôi. Tôi gọi tên miền ký ức ấy là nỗi nhớ rau dừa.